thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay được trở lại với chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Ngày hôm qua thì mình chúc Tết rồi. Ngày hôm nay mới có mùng 3 thôi, cho nên là mấy ông là mùng 1 thì chúc ở nhà, mùng 2 chúc vợ, mùng 3 thì chúc thầy. Vì vậy cho nên là bây giờ mình vẫn còn mùng, mới có mùng 3 thì còn sớm lắm. Chúng ta sẽ ăn Tết tới cái mùng 11 chúng ta cũng vẫn ăn Tết như thường.
Nhưng mà ít nhất hôm nay thì vẫn ăn Tết chị ơi, bữa nay vẫn còn là Tết lớn,
đúng
vẫn
rồi,
còn
Tết
nằm
lớn.
Trong 3 ngày Tết, đúng. Ông bà vẫn chưa có tiễn ông bà đi, phải
chưa,
không
chưa,
chị?
Chưa, không, không, phải lưu, mình khoan tiễn ông bà đi đã, tại ông bà đi rồi thì mình cảm thấy rằng hết Tết rồi, vì vậy cho nên là có thể là lưu ông bà trở lại để mà ăn Tết với mình. Vâng, hôm nay đúng là ngày mùng 3 nhưng mà mùng 3 cũng hơi ướt át, tuy nhiên người ta nói rằng đó, khi mà ướt át như thế này mùa xuân đó thì sẽ mang tài lộc đến cho mình nhiều hơn. Vì vậy cho nên là mưa, gọi là mưa xuân thì lúc nào cũng tốt hết. Tuy nhiên là trong cái năm mới này
nhất
mình
là,
cũng cảm thấy mình già, phải không chị Thủy? Chị có cảm thấy chị già không? Không phải không?
Không, cái vấn đề là không cảm thấy, cái đó mới là cái nguy đó chị. Mình
không
già, mình thật sự mình già, ai cũng thấy mình già mà mình không thấy mình già,
mình
thì cái đó là cái điều nguy. Vì vậy thành ra mới cứ gãy chân lên gãy chân xuống, tại vì vẫn cứ lo nhảy nhót, vẫn cứ lo là đi lại nhanh nhẹn và chạy nhảy như là còn trẻ tuổi. Nhưng mà nói đến cái ngày Tết đó chị Thu Nga, thường thường người ta cũng bữa nay vẫn còn là mùng 3, thành ra đề tài của Tình Yêu và Gia Đình cũng vẫn muốn nói đến những cái chương trình có tính cách vui tươi tích cực, như là làm sao mà vui sống cuộc đời, như là khi nào thì về hưu, tại vì đối với người già thì về hưu cũng là một cái điều vui sống, phải không chị? Nhất là bây giờ tin tức thời sự nóng bỏng đang nói đến chuyện Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 đó vừa tuyên bố sẽ về hưu vào cuối tháng này, thành ra gây sôi nổi dư luận trên khắp thế giới. Nhưng mà thưa quý khán giả, trong cái khuôn khổ Tình Yêu và Gia Đình ấy, chúng tôi muốn nói đề tài về hưu, nhưng mà không muốn bàn đến chuyện Đức Giáo Hoàng về hưu, chỉ muốn nhân cái cơn tin tức thời sự này để nói đến chuyện về hưu của mỗi người Việt Nam mình tại tiểu bang Texas thôi. Bởi vì chị Thu Nga nghĩ coi, thật ra cũng rất là tội, mặc dù thôi mình không có bàn sâu vào trong những cái vấn đề khía cạnh chính trị hay tôn giáo của chuyện Đức Giáo Hoàng về hưu, nhưng mà cái chuyện tuyên bố của về hưu của Đức Giáo Hoàng 85 tuổi này không hiểu tại sao lại gây sôi nổi dư luận đến độ như thế, khi mà cái trách nhiệm thì quá nặng nề cho một cụ già 85 tuổi, phải không chị? Nhất là khi chính cụ cảm thấy không đủ sức làm một điều mà rất người rất thực tế, tại vì cho dù tôn giáo và niềm tin là những cái điều mâu nhiệm, và chúng ta đều tin rằng các vị giáo chủ đều là những người được Thượng Đế chọn lựa cách riêng và ban ơn đặc biệt cho họ chu toàn nhiệm vụ, nhưng mà cái việc thực tế không ai phủ nhận được đó là tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo này dù có thánh thiện tài ba thứ đâu chăng nữa cũng đều phải thực thi cái công việc của mình ở giữa thế trần, giữa con người, trong cái thể xác loài người. Thì 85 tuổi già nua bệnh hoạn yếu đuối rồi, chính ngài lại cũng nhận thấy rằng ngài đã cảm thấy sức lực và tuổi tác không cho phép nữa, thì bây giờ mọi người cũng phải chúc phúc cầu nguyện và để cho ngài được về hưu chứ, phải chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì năm 2005 vào tháng 4 đó thì Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Cha Đức Hồng Y Thì ngài lúc đó ngài cũng đã muốn retire rồi. Thì sáng nay trên bài báo có một cái chi tiết nói rằng là lúc đó đó thì ngài đã chuẩn bị cho cái công việc mà về hưu của ngài. Ngài lo làm sao mà sắp xếp cái công việc được ổn thỏa. Rồi ngài cũng lo cho cái con mèo màu xám của ngài nữa để mà có nơi mà được an ủi. Nhưng mà khi đó thì là tự nhiên đó rồi ngài được bầu, không phải tự nhiên nhưng mà ngài lại được bầu làm chức làm Đức Giáo Hoàng. Vì vậy cho nên là cái việc mà retirement thì là không có được nhắc nhở tới nữa. Thì đến một cái tuổi này chúng ta cũng thấy rằng Đức Giáo Hoàng cũng đã lớn tuổi rồi, và ngài nếu mà ngài chọn cho mình mà cái việc mà retire sau những năm tháng làm việc cũng rất là mệt nhọc, thì chúng ta nên nghĩa là cầu xin Thượng Đế chúc phúc cho ngài để mà ngài được bình an hưởng những cái ngày mà gọi là tuổi vàng của ngài. Thì người ta nói rằng về cái lúc nào thì mình về hưu và lúc nào thì mình nên về hưu, thì cái đó là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức khỏe của mình. Nhưng mà ai cũng muốn nhàn hết, thì nhàn đó là như thế nào? Là mình phải cảm thấy là mình phải hạnh phúc, mình cảm thấy nhàn. Tại vì có câu là tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Tuy nhiên là nếu mà giống như chị Thủy với lại Thu Nga đây, mà không có đi về hưu thì hàng ngày phải làm công việc này, nhưng mà tại vì chúng ta thích chúng ta làm, và tới cái lúc mà chúng ta không thích nữa thì chúng ta nghĩ về hưu thì chắc thì là phải về hưu thôi.
Yeah. Đó là đối với những người có cái sự chọn lựa. Chị thí dụ như là chọn lựa có tính cách mà ích kỷ cá nhân đó, tức là mình muốn nhàn thành ra mình về hưu. Nhưng mà đối với các vị lãnh đạo tôn giáo đó, ngoài cái nhàn ra đó, các vị này còn có cái trách nhiệm đối với công việc mình phải làm. Mọi người trông đợi ở rất nhiều. Thành ra khi mà chính cá nhân của mỗi người tự cảm thấy mình không có thể hoàn thành nổi cái trách nhiệm đó nữa, thì mình cũng nên về hưu chứ. Và đối với các vị lãnh đạo ngoài đời cũng vậy, nếu mà cả nước đều thấy rằng quý vị nên về hưu đi cho mọi người nhờ, tại vì quý vị không cần làm được công việc tốt đẹp nữa, thì cũng nên về hưu, đâu có phải để đến cái độ mà phải bị kéo xuống như là ở bên Libya hay là ở bên Ai Cập hay là bên Tunisia đâu, phải không thưa chị Thu Nga? Với lại hơn nữa, Đức Giáo Hoàng không phải là vị lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng thế giới duy nhất xin từ chức đâu. Không biết chị Thu Nga có nhớ không, cách đây gần 2 năm vào khoảng tháng 3 năm 2011 đó, thì Đức Lạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo Tây Tạng Phật giáo 76 tuổi, nổi danh khôn ngoan, người được trao giải Nobel Hòa Bình đó, mới có 76 tuổi thôi, cũng bất ngờ tuyên bố là rời bỏ cái chức vụ lãnh đạo chính trị của dân Tây Tạng lưu vong, tại vì ngài cũng muốn về hưu, vẫn giữ cái vai trò đóng góp cái phần mà lãnh đạo tinh thần của mình, nhưng mà không muốn trực tiếp tham gia vào những cái chuyện thế trần nữa, mà trong cái chức vụ của Đức là Lai Lạt Ma cũng như Đức Giáo Hoàng đòi hỏi rất nhiều cái tâm trí, và từ thể xác cho tới tinh thần thì cũng là một điều rất là khó khăn. Thành ra thật ra đây là những con người phải nhận rằng thánh thiện và khôn ngoan lắm mới có cái chuyện mà từ bỏ những cái mới uy quyền mà bao nhiêu người giành giật nhau, nhiều khi chém giết lẫn nhau, tạo ra cả chiến tranh chỉ để mà giành cho bằng được những cái vai, những cái ngôi vị bá chủ như vậy, hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà mình tự thấy cái sức của mình thì cái lúc đó là mình nên về hưu. Và ở trong nội các của ông Obama hay là trước đây những nội các của các tổng thống khác thì cũng có những người mà quyền cao chức trọng, nhưng mà vì một cái lý do gì đó thì họ cũng từ chức. Vì vậy cho nên là cái việc mà nghỉ hưu hay là từ chức hay là thoái vị gì đó tùy theo cái chức vụ của mình, thì chúng ta phải thông cảm với hoàn cảnh của người đó. Nhưng mà cũng có nhiều người khi mà họ muốn từ chức rồi thì cũng có thể là năn nỉ họ làm lại, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà năn nỉ đi nữa cũng không có thể nào người ta trở lại được hết. Nhưng mà bây giờ đặt trường
nhưng
hợp
mà thật
chị...
ra nên tôn trọng cái điều đó chị.
Dạ, đúng rồi.
Chị Vũ Thanh Thủy thấy có nhiều người đó không những tôn trọng cái sự mà không muốn làm việc nữa của họ, mà đồng thời cũng có cái can đảm chấm dứt những cái người mà cứ tại vị hết năm này qua tháng nọ, mặc dù tuổi đời đã cao và ai cũng thấy rằng không có còn cái sức để mà có thể làm, hay là làm những điều quá tệ hại như là các chính phủ của cộng sản chẳng hạn, của Việt Nam chẳng hạn, cái này là đáng lẽ là phải lôi kéo xuống khỏi cái tuột khỏi cái chức vụ đó đi hả chị nhỉ, tại vì không có khả năng, không có sức nữa. Nhưng mà đây là chúng tôi đang nói đến tuổi già. Tôi xin trở lại với cái đề tài của tình yêu và gia đình. Bây giờ nếu mà được đặt một cái câu hỏi chị Thu Nga, trong cái ngày Tết đó, ba ngày Tết này linh thiêng lắm, nhiều khi mình ước một cái đó là mấy ông thiên bà tiên cũng hiện ra cho phép mình hoàn thành được cái điều ước đó. Thì nếu mà được một cái điều ước mầu nhiệm trong ngày Tết như chị Thư Nga chẳng hạn, nếu chị được quyền chọn cái thời điểm về hưu của mình thì chị sẽ chọn cái thời điểm nào, cái hoàn cảnh nào để về hưu, để ăn hưởng tuổi già? Và câu hỏi này chúng tôi cũng xin được đặt ra với tất cả quý thính giả để mời quý vị cùng gọi vào hội luận xem rằng nếu quý vị được chọn cái thời điểm về hưu của mình thì mình sẽ chọn vào lúc nào hả chị Thu Nga?
Thu Nga nghĩ rằng cái đó là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức khỏe, tùy theo có nhiều cái yếu tố lắm. Nếu mà Thu Nga phải chọn là về hưu thì Thu Nga sẽ làm cho tới khi nào mà mình cảm thấy mình không làm được. Ví dụ như là trong cái nhiệm vụ mà truyền thanh, truyền thông hay là truyền hình. Truyền hình đó thì mình biết chắc rồi, cái lúc nào mà da của mình nó nhăn quá thì không nên lên truyền hình nữa.
Đâu có rất nhiều người lớn tuổi lắm rồi mà vẫn làm những cái chương trình rất là hay, ăn thua là nội dung thôi chị Thương Nga ơi.
Cái đó cũng có nữa.
Mình thều thào không nói ra tiếng
đúng
nữa.
Đúng rồi, còn thều thào mà không nói tiếng nữa, hoặc là nói liệu, hoặc là nói lấp, hoặc là nói vấp nhiều quá nói, thôi cái bà đó bà nên về hưu cho rồi. Không, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng mà mình cảm thấy rằng cái lúc nào mà mình không có còn sức lực được nữa và mình cảm thấy rằng cái tuổi tác của mình nó có thể là interfere, tức là nó làm cho bị cản trở cái công việc của mình, thì lúc mà mình nên từ chức. Tuy nhiên cũng có người nói rằng mình cũng có nhiều người thích về hưu sớm là tại vì nói là cái cuộc đời mà từ cái khoảng mà thời gian mà mình sắp về hưu hay trong cái tuổi về hưu cho tới cái tuổi mà ra đi đó thì nó không còn bao lâu nữa, cho nên có nhiều người chọn cái về hưu sớm. Có người nói rằng chúng tôi làm tới cái hơi thở cuối cùng, thành ra cái đó cũng khó nói lắm chị Thủy. Còn nhưng mà đối với chị thì sao, chị về hưu trong cái trường hợp nào?
Vâng, bắt đầu muốn về hưu rồi chị Thương Nga ơi. Cái giống như chị nói, khi mà mình cảm thấy mình không có sức để làm nữa, hoặc khi nào mình không cảm thấy mình thích làm nữa, hoặc là khi nào mình có những cái điều khác mà mình mong ước mình thích làm hơn. Ví dụ như có nhiều người về hưu rất là sớm nhưng mà cũng còn sau đó còn làm việc nhiều hơn là đi làm việc kiếm tiền nữa, đó là đi làm những công việc thiện nguyện hay là làm các công việc tôn giáo hay là các việc xã hội đó chị Thương Nga. Thành ra về hưu không có nghĩa rằng không làm việc, về hưu chỉ có nghĩa rằng không có nhận những cái vai trò mà quá nhiều trách nhiệm nữa. Tại vì cho nên đó, mặc dù cái tuổi về hưu thực thụ được luật pháp công nhận là 65 tuổi, mặc dù bây giờ cũng phải lên tới 66 mới bắt đầu mà lấy được tiền hưu, nhưng mà có những người đó về hưu, ngay cả người Việt Nam mình chị Thu Nga, có những người về hưu rất là trẻ, ngoài 50-55 tuổi đã thấy họ về hưu rồi. Và sau đó cái đời sống của họ vẫn đây là vẫn rất là productive, rất là có nhiều thành quả về những công việc thiện nguyện khắp nơi. Và đây, điều này có lẽ cũng để thực thi một cái điều mà trước khi mà mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 thì chị Thương Nga ơi, có một cái câu mà Đức Lạt Lai Lạt Ma nói đó, khi mà được báo chí hỏi là cái điều gì làm cho Đức Lạt Lai Lạt Ma ngạc nhiên nhất về con người, thì Ngài trả lời là đó chính là con người. Bởi vì con người hy sinh sức khỏe để làm tiền, rồi lại hy sinh tiền để phục hồi sức khỏe, và rồi quá lo cho tương lai đến độ không thưởng thức được hiện tại, là họ đã không sống trong cả hiện tại lẫn tương lai. Họ sống như họ sẽ không bao giờ phải chết, và rồi chết mà chưa bao giờ đã thực sự sống. Thành ra phải về hưu lúc mà mình chưa có chết cái tinh thần hay chết cái thể xác để mà không có còn sống vui hưởng cái cuộc đời được nữa hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, cũng giống như là người ta muốn lấy tiền về hưu vào lúc 62 tuổi hay là 65 tuổi, nhưng mà thật tình là 66 tuổi, thì có người nói rằng chờ tới 65-66 tuổi thì có thể là sức khỏe không còn tốt, hoặc là về với cát bụi rồi thì tiền cũng để làm gì. Nhưng thành đã có người ta chọn về hưu sớm, nhưng có người nói tôi cũng vẫn còn mạnh khỏe, tôi làm cho tới 65-66 tuổi thì cái số tiền của tôi sẽ nhiều hơn. Vì vậy cho nên là cái việc mà về hưu hay không là tùy theo về mình nói là cái tùy theo cái khả năng,
tùy theo cái mỗi người,
mỗi
vâng,
người,
cái hoàn cảnh của mỗi người nữa chị.
Vâng, đúng vậy.
Tại vì có những cái câu cốt đó mà chúng tôi nghiên cứu được, thấy chị Thu Nga thu thập được những cái câu chúc Tết hay quá, thành ra bữa nay nói cái đề tài về hưu chúng tôi cũng phải thu thập những cái câu mà châm ngôn về cái chuyện về hưu đó. Để tại vì người ta nói rằng đó, về hưu theo mọi người hiểu thì sẽ rất là tuyệt vời nếu mà mình quá bận rộn mà mình lại giàu có và khỏe mạnh, nhưng mà nếu mà mình được như vậy đó thì làm việc cũng tuyệt vời lắm. Cho nên thấy chị Thu Nga rất là bận nhưng mà chị vẫn khỏe mạnh và cũng giàu, cho nên chị vẫn cứ làm việc như thường, không cần về hưu. Mà ngược lại có nhiều người muốn về hưu nhưng mà vì cái hoàn cảnh gia đình nó vẫn phải tiếp tục đi làm để mà còn cung cấp cho được gia đình. Thành ra hoàn toàn tùy ảnh hưởng của mỗi người thôi. Thưa quý thính giả, mời quý vị cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi cái đề tài về hưu, nhưng mà không phải chỉ để dành cho những người già đâu. Nếu mà quý vị được một cái điều ước Nhưng vừa trong ngày mùng 3 Tết này đó, cho phép thì ngay cả ở tuổi 30 tuổi cũng có thể về hưu được như thường. Thành ra mời quý vị gọi vào để mình chia sẻ, nếu được cái điều ước đó thì quý vị sẽ chọn cái thời điểm nào để về hưu, sau khi đã có nhiều tiền hay là về, hay là không cần tiền mà chỉ cần có sức. Tức là nếu mà mình có điều ước thì đương nhiên nếu mình xin về hưu thì chắc trời cũng cho mình có đủ tiền để về sống hưu đó chị Thu Nga. Thì mình sẽ về hưu ở cái tuổi trẻ hơn không? 73-664 tháng 2002 chị Thu Nga.
Dạ vâng, cũng có nhiều người nói rằng tôi trúng số thì tôi cũng vẫn tiếp tục làm việc. Nếu mà về hưu, về hưu non mà có tiền thì là chắc là mình cũng làm. Tuy nhiên có nhiều người nói như vậy nè chị Thủy, nếu mà mình về hưu sớm quá mà mình không có một cái công việc gì mình làm. Mình thấy thường thường Mỹ đó, họ về hưu họ có những cái công việc giống như là thiện nguyện, làm những cái công tác xã hội thì họ cũng vui. Còn nếu mà chỉ về hưu mà ngồi mà ôm cái tivi, hoặc là mà người Mỹ họ hay nói rằng những cái người mà cứ nằm dài ở trên cái sofa để coi tivi, tức là couch potato đó, thì sẽ không bao lâu đó cái đầu óc của mình nó sẽ bị thoái hóa, mà cái thân thể của mình nó cũng sẽ bị thoái hóa sớm nữa. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta active, chúng ta hoạt động thì chúng ta sẽ khỏe lâu hơn. Nhưng mà
trời
giống...
ơi, vâng, về hưu đó có nghĩa là chỉ tối ngày nằm trên couch.
Nhưng mà cũng có nhiều người, cũng có nhiều người nói như vậy chị. Họ nói rằng cái đầu tiên một cái việc về hưu của tôi đó là buổi sáng tôi sẽ quăng cái đồng hồ báo thức ra ngoài, khỏi ra ngoài cái cửa sổ, tại vì hằng ngày nó đã bother tôi, nghĩa là every single day.
Đúng.
Cho bây giờ tôi quăng nó ra rồi tôi ngủ dậy rất là trễ, rồi tôi chơi ăn chơi trác táng rất là khuya, thì cái cuộc đời mà cái cuộc về hưu đó nó cũng sẽ chấm dứt sớm đó chị.
Chị Thu Nga ơi, cuộc đời, có người nói cuộc đời bắt đầu ở tuổi về hưu đó chị. Về hưu là một cuộc khám phá những cái đẹp của đời sống. Trước đây thì ta không bao giờ có giờ để nhìn thấy cái đẹp nơi đám con của mình, nơi bà vợ hay ông chồng của mình, ngay cả cái cây trước cửa nhà mình và cả cái đẹp của thời gian nữa. Thì khi về hưu thì mới bắt đầu một cái đời sống rất là đẹp. Chỉ là về hưu đây chỉ là về hưu khỏi những cái căng thẳng, áp lực, nhức đầu của công việc, mưu sinh kiếm sống thôi. Chứ còn thì còn biết bao nhiêu những cái chuyện tốt đẹp để mà làm, phải không thưa quý thính giả? Mình bây giờ xin phép được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin mời ông ạ, xin được biết cái gì?
Tôi là ông Tạ, tôi
dạ.
Xin...
Dạ vâng, xin chào ông Tạ.
Tiến về, nói về cái bản tin cái sáng này, ông Huy Cường đó, ông cứ đọc về cái bản tin của Đức Giáo Hoàng về hưu á.
Vâng.
Ông ấy, dù ông cứ đọc bản tin về hưu, nhưng mà ông ấy nói có cái tính cách moi móc.
À, thưa ạ. Thưa ông Tạ,
ông để bà để ý tôi nói.
Nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình,
tôi là cái người thính giả của tôi nghe mà bà để ý tôi nói đó.
Vâng.
Ông ấy nói rằng ở trong Vatican có những cái bí ẩn, cho nên Đức Giáo Hoàng mới về hưu. Có nghĩa là rồi ông ấy đưa ví như ông Tổng thống Clinton bị cái này bị cái kia, hoặc ông Tổng thống gì tôi quên tên, nhưng mà năm 73 là ông ấy bị cái vụ Watergate á.
Vâng, ông Tổng thống Richard Nixon.
Vâng, ông những người đó. Ông ấy nói rằng thường thường người ta lên vào những cái chức vụ người ta không có muốn xuống, nhưng cái khi mà muốn xuống phải để người ta kéo xuống mới về hưu. Xin lỗi bà Thanh Thủy, tôi nghĩ bà cũng là người, bà cũng nhận xét là một vị giáo hoàng ra lãnh nhận một cái chức giáo hoàng, một tôn giáo, nó không phải giống như là một ông tổng thống hay là một ông thủ tướng ở ngoài đời. Đó là một cái trách nhiệm vô cùng là khó khăn.
Vâng, 1 tỷ 200 triệu
người
dân.
Của Đức Giáo Hoàng cả thế giới, ai ta cũng nhìn thấy một ông cụ già 80 tuổi mà trọng trách như vậy, là xin Đức Giáo Hoàng vì tuổi yếu già về hưu, mà tại sao lại nói một cái tin tích có một tính cách mỉa mai moi móc tôn giáo như vậy. Tôi thấy một ông Huy Cường là con người sức sược.
Thưa ông Tạ, vâng, xin phép ông, khi mà ông dùng những cái ngôn ngữ nặng nề thì chúng tôi phải xin phép ghi nhận cái ý kiến của ông, nhưng mà xin ông cũng tránh dùng những cái ngôn ngữ nặng nề. Tại vì khi mà các sứ ngôn viên làm tin ấy, thì lấy những cái bản tin mà trên các hãng thông tin quốc tế mà chúng ta cũng biết rằng đó, thời truyền thông báo chí đó, là mỗi lần có bất cứ chuyện gì xảy ra đó là họ cũng môi móc đủ mọi chuyện, mà cũng đôi khi thêu gấm dệt hoa để cho nó, vâng, thêu dệt thêm để cho nó trở thành hấp dẫn. Và cũng có những cái thế lực chống phá lại với lại Đức Giáo Hoàng, hay là chống phá lại tôn giáo của các chủ nghĩa vô thần chẳng hạn, thì đây sẽ là cơ hội để họ tung những cái bản tin đó ra. Thì với nhiệm vụ của một người sứ ngôn viên tin tức đó, thì thường thường chúng tôi phải nhìn tin tức ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. đó, thành ra và cho nên cái cách chọn tin đó đôi khi là cũng chẳng có phải chọn gì đâu, là chị Thu Nga thấy cái tin nào, nhất là tin mà nói như thế này thì nhiều khi không có thời giờ để mà chọn lựa cho kỹ. Cho nên đó cũng chỉ là phản ánh những cái ý kiến khác biệt ở trong cái đời sống, dù là chúng ta muốn chỉ nhìn toàn những cái điều tốt đẹp thôi, nhưng mà cuộc sống cũng đầy những cái điều không lấy gì làm đẹp, cũng đầy những cái thế lực thù nghịch và chống phá, thì mình cũng phản ánh những cái loại tin tức khác nhau, chị Thu Nga.
Dạ vâng, tại vì Thu Nga cũng biết rằng anh Huy Cường là một người công giáo sùng đạo, thì chắc chắn rằng anh không có ý là sức sược hay là anh có ý mỉa mai, nhưng mà cũng giống như chị Vũ Thanh Thủy vừa nói thì Thu Nga chỉ nói thêm đó là những cái bản tin mà chúng tôi cũng có nhận được, thấy trên internet, trên email rất là nhiều, thì mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau, nhưng mà tất cả những cái chuyện gì ở trên đời này, khi mà một cái bản tin lớn như thế được loan ra thì có những cái khía cạnh mà người ta theo dịch thêm, có ít thì người ta xích cho nhiều chẳng hạn, hoặc là có mà chúng ta không biết, và chúng tôi chỉ theo những cái bản tin mà chúng tôi dịch ra thì có những cái khía cạnh đó, chứ không có phải là có ý gì hết. Vì vậy cho nên là xin quý vị cũng thông cảm cho. Và trở lại với cái câu chuyện mà về hưu, có nên về hưu sớm hay là về hưu trễ, thì có người e ngại rằng sau khi mà về hưu thì tài chánh eo hẹp, sẽ chật vật, rồi phải ăn tiêu dè sẻn, rồi phải tính từng đồng từng xu, rồi không có tiền đi đâu hết, thành ra người ta cũng mới cũng hơi là cũng ngần ngại. Rồi có nhiều người thì có tiền thì mua đủ thứ máy móc tối tân, rồi mua những cái máy chụp hình rồi đi đây đi đó, thành ra cái chuyện mà về hưu sớm hay không là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái công việc, công ăn việc làm của mình, và tùy theo cái gia đình nữa. Vì vậy cho nên là quý vị có thể là chia sẻ với chương trình với số điện thoại là 713-664-8002 là lúc nào chúng ta nên về hưu, và nếu mà quý vị chọn về hưu thì quý vị chọn ở thời điểm nào, phải không chị Thùy?
Và nhất là khi mà trong cái khuôn khổ, xin quý vị cũng nhớ rằng đây là chương trình tình yêu và gia đình. Thành ra xin chia sẻ cái ý kiến cá nhân của quý vị trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thôi. Chứ còn đụng đến các vấn đề chính trị và tôn giáo thì vẫn là những cái vấn đề rất là nhạy cảm. Mỗi người mỗi ý khác nhau, không ai thì chịu nhau cả. Vì vậy thành ra chiến tranh cứ xảy ra liên miên thôi. Và chúng tôi không bao giờ muốn chứ có chiến tranh xảy ra trên chương trình tình yêu và gia đình hết. Thành ra xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời ông. Được.
Dạ, tôi là Chính Nguyễn ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Chính.
Tôi nói là cái này thì cũng giống như là cái ông khán giả vừa xong gọi vào. Cái này là nó hơi tế nhị, cho nên là sáng này tôi ngồi trên xe tôi cũng nghe cái tin tức mà ông anh Chính Nguyễn anh nghe đọc một cái tin tức mà 8 giờ mấy á, tôi nghe cái đó là hơi tôi tính cách là nghe nó hơi khó nghe đó.
Dạ vâng, xin ghi nhận ý kiến của ông. Vâng, để chúng tôi sẽ coi lại tin tức một cách kỹ lưỡng hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Chính rất là nhiều. Nhưng mà thật ra chị Thu Nga cũng thấy thật sự ra đã báo chí đó, không phải ai cũng có một cái sự nhạy bén về vấn đề tâm linh và tôn giáo. Thành ra khi mà nói đến cái chuyện người ta thích những chuyện thâm cung bí sử, hay là những cái chuyện như là chị coi cái cuốn phim mà Da Vinci Code đó, mà bị mà giáo hội công giáo mà khuyên tất cả mọi giáo dân là không ai nên đi coi đó, cũng vậy, họ cứ đào sâu vào những cái chuyện có tính cách giật gân gây cấn để mà hấp dẫn thị hiếu của con người. Cho nên vì vậy chúng tôi mới luôn luôn muốn ao ước là để lắng nghe ý kiến của cái thính giả, cũng như để cố gắng cổ động làm sao để cho mình nâng cao lên cái thị hiếu của con người, của chính mỗi người, tránh những cái chuyện mà có tính cách hấp dẫn quá, nhất là khi mà liên quan đến các vấn đề tôn giáo thì rất là tế nhị vô cùng. Không biết rằng bây giờ tưởng tượng nếu mà nhìn những cái cảnh này với lại những cái thế lực thế quyền đó, khi mà người ta nhìn đến các vị lãnh đạo tôn giáo, họ quên đi mất rằng lãnh đạo tôn giáo không phải là lãnh đạo ngoài đời. Thành ra cái một người lãnh đạo tôn giáo là một cái người phải phục vụ tất cả mọi người khác, chứ không phải để mà ăn trên ngồi chốc rồi quyền thế. Thành ra cũng cần đòi hỏi rất nhiều cái sự hy sinh, cái sự phục vụ, và ngay cả dù có tinh thần hy sinh phục vụ nhưng mà thể xác và tinh thần không cho phép, thì cũng là một cái sự can đảm vô cùng khi mà nhận cái tự biết mình, cái tự biết mình là cái khó khăn nhất của một người lãnh đạo, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và Đức Giáo Hoàng chắc Ngài cũng biết được với cái sức khỏe của Ngài, và khi mà Ngài từ chức, tuy rằng Ngài làm cho cả thế giới này bàng hoàng và ngạc nhiên, tại vì đây là lần đầu tiên sau 600 năm mới có một vị giáo hoàng thoái vị như vậy, nhưng mà Ngài có những cái quyết định mà chúng ta cũng phải chấp nhận và cầu nguyện cho Ngài. Vì vậy cho nên là chắc chắn rằng chúng tôi sẽ xem xét lại những cái bản tin mà quý vị đã có hai vị thính giả đã nêu ra rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề này. Quý vị có thể đóng góp ý kiến với số điện thoại 7136648002. Nhưng mà chị Thủy biết không, có một cái bảng mà thống kê về cái tuổi mà về hưu đó, thì họ nói như vậy, đại khái là về hưu lúc 50 tuổi sẽ chết lúc 86 tuổi, về hưu lúc 55 tuổi sẽ chết lúc 83 tuổi, về hưu lúc 60 tuổi sẽ
chết lúc 75
tuổi, đúng rồi, về hưu 65 tuổi sẽ chết lúc 67 tuổi. Nhưng mà thật tình ra nếu mà như vậy thì mình cũng thấy là có nhiều cụ khỏe mạnh, ung dung, yêu đời mà còn khuyên người khác hãy làm việc cho tới chết nữa. Cho nên cái đó chỉ là một cái chuyện vui thôi.
Không, nhưng mà cái điều đó đúng lắm chị Thu Nga ơi. Đó có lẽ là những cái vị mà ung dung mà vẫn sống, mà vẫn làm việc thật trễ, mà sống thật là lâu đó. Đó là tại vì quý vị đó đã áp dụng cái điều này nè. Khi mình về hưu hãy nghĩ và hành động như mình vẫn đang làm việc. Còn khi mình vẫn còn đang phải làm việc, hãy nghĩ và làm lâu lâu một chút như mình đã về hưu. Thành ra họ đã hưởng cái tuổi hưu từ lúc còn đang làm việc.
Nhưng bây giờ chúng ta
xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi xin phải chuyển đường dây khác. Vậy cho quý vị để ở đó rồi đi đâu rồi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ tôi là Minh đó cô.
Dạ,
tôi cũng biết Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Indonesia, Mã Lai, Ấn Độ có ăn Tết giống Việt Nam đó cô.
Ông hỏi cái câu bất ngờ quá. Cái này xin để cho chuyên viên về Tết và trước Tết là chị Thư Nga. Nhưng mà xin nói đùa, dạ, cái này chúng ta không thì...
Phải, cô Thư Nga đã 88 tuổi rồi không cô? Cô Thu Nga đã 88 tuổi rồi phải không cô?
Chắc là ông nghe vậy rồi.
Hả? Tôi nghe nói lúc trước là sinh nhật tôi 88 rồi phải không?
Thì ông ơi, người ta nói ở bên Mỹ này, cái điều đầu tiên á, hai cái điều mà tất cả những người mà nếu mà được sponsor bảo lãnh qua Mỹ á, là dặn dò ngay đầu tiên, điều thứ nhất là không bao giờ hỏi tuổi phụ nữ, điều thứ hai là không bao giờ hỏi lương người khác. Thành ra vâng, xin phép không có trả lời câu hỏi này của ông, nhưng mà nếu mà ông nghe đài thường xuyên thì ông cũng có thể đoán được tuổi của chúng tôi là như thế nào. Còn nói về vụ Tết nhất thì chắc chắn là chúng tôi biết là Tết không phải Tết Thái Lan này, Tết Thái Lan là vào tháng 4 và chúng tôi
đúng rồi, lúc mà chị Thủy bị tạt nước đó phải không?
Vâng, đó Tết Thái Lan và Tết Campuchia là vào tháng 4. Còn thì Tết Việt Nam thì hình như chỉ có chung với Trung Hoa và chung với một vài cái dân tộc mà có cái khác nữa thôi. Nhưng mà chắc một chương trình khác chúng tôi sẽ xin trở lại với cái câu hỏi này của ông. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Chương
ông nhất, nhất định không chịu vâng tha.
Dạ không, Thu Nga mới có 40 tuổi thôi ạ.
Vâng, còn riêng chúng tôi thì mới có 33 tuổi thôi. Có những người dừng lại, thường người ta nói phụ nữ luôn luôn chọn cái tuổi nào mình thích nhất đấy chị. Và mình dừng lại ở tuổi đó. Hồi chúng tôi mới qua Mỹ thấy những người bạn Mỹ năm nào ăn mừng sinh nhật cũng nói 36 tuổi hết, lạ quá. Sau đó thì đó là cái tuổi mà người ta muốn dừng lại.
Thành ra... Dạ vâng, Thu Nga muốn dừng lại ở tuổi 40 thôi.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, dạ vâng, em tên là Vi.
Vâng,
em không có nhiều thời giờ mà em mới nghe đài từ sáng, mới bắt đầu gần đây thôi, không có lâu. Thì em thắc mắc như vậy là đài buổi sáng đó, khoảng 7:30 trở đi đó, thì chỉ nói toàn là politics thôi hay sao? Hay là có luôn cả thông báo, tất cả những cái local news? Là tại vì mấy lần trước em thấy nghe tin tức vậy bắn chóc từ ở những cái tiểu bang khác thì nghe cũng rất là hay. Nhiều khi mình có được cái kiến thức, nhưng mà tới khi mà cái local có news thì em không thấy đài phổ biến gì hết. Thì em muốn hỏi là đài chỉ riêng tôi về politics hay là có tất cả những cái news khác trong local nữa?
Chị Ri ơi, cái câu hỏi này của chị nó hơi ra ngoài cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, thành ra sẽ làm cho chúng tôi bị lạc đề. Nhưng mà xin phép trả lời rất là gọn với chị như thế này. Thế chị, cái giờ tin tức từ 7 giờ cho tới 9 giờ rưỡi sáng đó, thì nó bao gồm tất cả mọi tin tức. À, thường thường từ 7 giờ tới 7 rưỡi là đọc tin những cái báo local news, đọc báo Houston Chronicle, Dallas Morning News, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Vâng. Và từ 7 rưỡi tới 8 giờ thì đó là những cái tin tức thời sự mà sôi động nhất ở tại quốc nội cũng như là quốc tế. Những cái tin nào sôi động nhất thì cái đó rồi qua đến 8 giờ đến 8 rưỡi thì là nhật báo truyền thanh, tức là nó có cái tính cách một cái tí mà những cái loại người ta gọi là soft news, tin nhẹ nhàng để làm vui ngày của quý vị, chứ nghe hoài những cái tin tức nặng nề thì nó cũng nặng đầu quá. Rồi từ 8 rưỡi cho đến 9 rưỡi thì là cái vấn đề hôm nay, thì đó là cái mục mà để mà phỏng vấn những các nhân vật đặc biệt hay là những cái đề tài đặc biệt, chứ không phải chỉ toàn tin chính trị đâu. Thật ra tin thì nó bao gồm hết mọi thứ, khi nào có tin gì, trên mặt báo có những tin gì thì chúng tôi làm những cái tin đó. Và bây giờ xin phép quý thính giả, xin phép được trở lại với cái đề tài tuổi về hưu đi. Nếu mà quý vị được một cái điều ước mầu nhiệm trong cái ngày hôm nay mà được quyền chọn cái thời điểm về hưu của mình và vui hưởng cái tuổi về hưu đó một cách đầy đủ toàn diện, thì cái điều ước thì nó sẽ bao gồm hết mọi thứ để bảo đảm những cái chuyện về sau, thì quý thính giả sẽ chọn cái thời điểm nào, cái hoàn cảnh nào, hoàn cảnh đang có gia đình hay là hoàn cảnh gần chờ cho đến lúc mà có con cháu, rồi hoàn cảnh làm xong cái mơ ước của mình hay là cái gì rồi mới về hưu, tức là cái thời điểm nào quý vị chọn muốn về hưu, thì xin phép quý thính giả được focus vào cái đề tài đó nhé. Nếu mà ai nói về những đề tài khác thì cho phép chúng tôi phải xin được chuyển đường dây. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Nói em không chị?
Dạ đúng, vâng, mời chị.
Dạ. Nãy giờ em nghe mấy chị nói chuyện á. Thì, nó gian quá, để em kiếm ra chỗ khác.
Vâng, chị cho biết quý danh được không thưa chị?
Em tên Phượng.
Vâng, chào chị Phượng.
Dạ. Ông xã của em á, thì ổng 61 tuổi. Mà ổng bị cái da với chị, ổng đi làm thì ổng bị cái da giống như là bác sĩ kêu phải đi mổ mà không mổ, nhưng bây giờ ổng muốn về hưu với chị. Mà em nãy giờ em nghe mấy chị nói về hưu sớm thì có bộ có hại á, thành ra nó không biết
đâu có
sao.
Không,
chị Phượng ơi, chị nói lộn rồi, về hưu sớm thì tốt hơn. chị không, tức là nói tóm tắt lại đó, diễn dịch cái điều hồi nãy chị Thu Nga nói, cái người nào về hưu càng sớm thì cái tuổi thọ
càng
dài
cao, đúng rồi.
Cái người làm việc càng trễ thì cái tuổi thọ càng ngắn lại,
đúng
đó chị Phượng ơi.
Ví dụ như
về hưu sớm thì tuổi thọ càng cao,
càng
đúng
rồi,
tại vì được nghỉ ngơi tuổi thọ càng cao. Về hưu sớm chỉ có một cái hại duy nhất là cái túi tiền nó nhỏ lại thôi.
Đúng rồi.
Vậy hả?
Dạ. Vâng.
Dạ, tại vì ổng mới có 61 tuổi à. Mà về hưu thì tiền ít thiệt, ổng làm là ở trong trường học á.
Vâng.
Dạ, muốn dọn dẹp rồi đó dạ.
Ít nhưng mà ở bên nước Mỹ này đó thì tiền bao nhiêu cũng đủ, mà bao nhiêu cũng không đủ, phải không chị Thu Nga? Chỉ có cái câu gì đó chị chi túc, tiệm túc,
tiền túc,
đó,
đại vâng. Túc thì hạ thời túc, tức là biết đủ là nó sẽ đủ. Nếu mà mình đợi tới đủ, biết chừng nào mới đủ.
Dạ. Đúng như vậy, thành ra ở bên này đó thì những người mà lãnh trợ cấp cũng vẫn sống đầy đủ như thường. Biết bao nhiêu gia đình Việt Nam từ năm 75 sang đây đó chỉ trông nhờ vào trong cái thời gian đầu cái trợ cấp đó mà nuôi dạy con cái ăn học thành tài, rồi thì làm lại cả một cái cuộc đời rất là thịnh vượng. Thành ra bao nhiêu cũng là đủ ở bên nước Mỹ này cả. Lương có lương căn bản, đồng lương thấp nhất cũng vẫn đủ để sống, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, mà... người ta nói là mà cả thuyền thì cả sóng. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta nghĩ đủ rồi chúng ta sẽ nghĩ đủ. Thành ra nếu mà chúng ta hưởng nhàn thì chi nhàn, tiện nhàn, chứ còn mà nếu mà đãi nhàn thì hà thời nhàn. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã đầy đủ rồi, chúng ta hưởng nhàn thì chúng ta hưởng nhàn. Còn bây giờ mà cứ hùng hục cứ đi làm, họ dùng cái chữ hùng hục thì nó hơi bình dân một tí xíu, nhưng mà đúng như vậy. Có nhiều người đó họ thích đi làm, họ thích đếm tiền, cái là cứ tới cuối tuần hay cuối tháng đó họ đếm tiền, rồi họ bỏ tiền vào trong nhà băng, họ cảm thấy rất là sung sướng. Rồi có một cái chuyện cười nói rằng bỏ tiền trong nhà băng rồi đó, nhưng mà cũng sợ là nhà băng họ lấy mất tiền, rồi tới hàng tháng phải vô nhà băng biểu đưa tôi đếm lại cái số tiền của tôi.
Thành ra những ngày như vậy thì không bao giờ sung sướng cả. Vâng, có một câu chuyện mà chúng tôi đã kể ở Palacios, không biết quý vị có đã có lần kể đó, là ở qua một cái làng đánh cá kia đấy, thì có cái người đi ngang qua đi đánh lưới về, cái thấy một người bạn khác cứ nằm trên võng, rồi thì tay cầm lon bia, rồi nhìn trời nhìn mây với bà trời xanh làm biếng, anh không đi làm. Thế mà đi làm gì? Mà đi làm để mà kiếm tiền chứ. Nó kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền để mà có thể mua được cái tàu, không phải làm công cho người ta, và mua tàu để làm gì? Mua tàu để mình kiếm kiếm thật nhiều tiền. Nhiều tiền để làm gì? Và để được về hưu sớm vui hưởng đời sống. Anh ấy bảo, cho anh không thấy là bây giờ tôi đang vui hưởng đời sống bây giờ đó hả? Đâu có cần phải chờ tới lúc đó đâu. Mà xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời.
À, chào, chào hai chị. À, tôi là Trung.
Vâng, xin chào, chào Trung. Trung.
Chúc mừng năm mới cho hai chị.
Dạ, chúc mừng năm mới anh Trung.
Hôm nay có cái đề tài là về hương, cho nên tôi gọi vào để có một chút góp ý cho vui trong ngày Tết.
Okay.
Thì theo mà ngồi lại mình nghĩ lại thì cái sở lao động nó đưa cho mình con số về hương thì nó có rất là nhiều phần chính xác. Thì cái vào cái số 60-70 đó thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Trong bao nhiêu năm thì mình lăn lộn với cuộc đời. Thì thế nào cũng mỗi buổi sáng là mình phải đối đầu với cái alarm. Thì biết bao nhiêu năm đó thì có lẽ là con cháu mình cũng đã lớn. Thì nếu mà về đều hưu được, có điều kiện về hưu được trong cái thời gian đó thì rất là tốt. Thì mình có con cháu, mình tìm những thời gian nào đó vui để chơi với con, hoặc là những người bạn già đánh cờ tướng uống trà như thế. Còn một vấn đề nữa là sáng nay có nói cái chuyện của anh Phi Cương. Thì chuyện đó thì có lẽ cũng là đúng và cũng là sai. Nhưng mà cũng có lý, thì anh nói cũng có lý. Nhưng mà vấn đề đó thì có lẽ mình chờ đợi để xem sao. Thì có lẽ là các bác đó, có nhiều người thì rất là nhạy cảm. Nhưng mà mình để chờ xem như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Trung rất là nhiều. Và cảm ơn ý kiến của, ý kiến về cái chuyện về hưu. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, cái chuyện người về hưu đó có một cái câu này nó hơi đùa một tí xíu, là người ta nói rằng tôi rất là thức dậy mà cảm nhận ra là mình không có phải đi làm. Cho nên mỗi ngày tôi làm 3-4 lần như vậy, tức là một ngày họ ngủ 3-4 lần. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, rồi cũng có nhiều người nói, vâng, về hưu nghỉ buồn ngủ 3-4 lần để bù. Rồi cũng có nhiều người nói, tôi đáng lẽ là tôi về hưu rồi. Nhưng mà cái ông chồng của tôi, ông về hưu rồi, cho nên là tôi phải đi làm trở lại. Tại vì trước đây là cái nhà bếp là cái của tôi, bây giờ đi tới chỗ nào cũng thấy ông hết trơn, cho nên là tôi đi làm trở lại.
Đó, người ta nói rằng
khi các ông lại.
Và người ta cũng nói rằng khi các ông về hưu đó thì cái chuyện về hưu của các ông trở thành cái full time job của các bà. Một cái câu khác nữa, cái câu này dành cho các ông là khi về hưu đó bạn chỉ có đổi sếp thôi, tức là các ông chỉ có đổi người boss thôi, từ cái người boss mướn ông qua tới cái người boss mà ông đã lỡ lấy. Nhưng mà đây là những cái câu vừa đùa vừa vui để cho quý vị cười thư giãn một chút thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa anh, chào năm mới, chúc đài được giải sự gì,
dạ vâng,
mọi
chào.
Sự thành công trên đường tiếp diễn trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn, xin cho biết dạ. Ký danh được không, cho biết tên nha.
Dạ, tôi tên Hồng.
Dạ vâng, chào chị Hồng.
Dạ, tôi xin góp ý kiến là về hưu, tôi về hưu rồi. Năm ngoái tôi về hưu, nhưng mà tôi có cái điều kiện ở trên sở là tôi muốn nếu mà trong vòng 3 tháng tôi thấy buồn tôi trở vô làm được không, nó được. Thành ra tôi ở nhà 3 tháng nó buồn quá, tôi trở vô làm lại thì tôi được 2 cái check mỗi tháng. Mà tôi lại thấy vui, tại vì nếu mà tôi không làm như vậy tôi sẽ vô nhà thương tôi volunteer làm cái gì. Tại ở nhà buồn lắm.
Đúng, dạ.
Ở nhà mà coi TV á, nó đầu óc tôi nó không có thanh thản, tôi đi tôi làm cái gì, tôi đi suy nghĩ lại, thì trở vô làm lại công việc cũng y như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy thoải mái, tại vì tôi có cái đồng tiền thêm, tôi giúp người nhà tôi ở bên Việt Nam, rồi thấy đầu óc nó thoải mái hơn, ở nhà nó làm như con người tôi nó biến ra đi, nó xin lỗi gì.
Cái ý kiến của chị Hồng hay đó, làm thử, mình phải thử như vậy mới biết được, phải anh chị Hồng.
Đúng
ha
rồi.
Như vậy cho anh chị có cái may mắn, có cái sự chọn lựa, thành ra bây giờ có đi làm cũng không cảm thấy bắt buộc mà phải đi làm, mà là mình tự ý muốn đi làm, phải không chị Hồng?
Dạ lương em làm 30 năm rồi chị.
Dạ cảm ơn chị nhiều, nghe giọng chị còn trẻ lắm. Mà chị nói là chị lãnh được 2 cái check thì như vậy tức là chị cũng phải tới một cái tuổi nào đó.
Dạ thành em 60, em đây là 67 rồi chị.
Thành ra vừa lãnh được lương đi làm. Nhưng mà rồi có bị trừ không chị, trừ bớt tiền không?
Dạ không, tại vì em về hưu 65 đó, thật
ra đúng rồi, đủ 66
em đã đủ tuổi, em muốn làm như làm.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Vâng, cái điều đó cũng hay chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ, thành ra cũng có nhiều người là cũng thấy rằng mà mình đi làm không phải là một cái điều bắt buộc, thì nếu mà chúng ta làm mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vui, rồi chúng ta có những cái đầu lương chúng ta đem về chúng ta tiêu xài, bởi vậy cho nên cái hạnh phúc của chúng ta là như thế nào? Hạnh phúc là mình cảm thấy được hạnh phúc. Nếu mà mình về hưu mình cảm thấy hạnh phúc thì mình về hưu, mà nếu mình đi làm mà mình cảm thấy rằng cái cuộc đời của mình nó tươi, nó vẫn đẹp và vẫn mạnh khỏe thì là mình lại chọn đi làm. Cái đó là tùy theo cái nhận xét của những người. Nhưng mà về hưu thì có một cái thống kê nói là 60% phụ nữ có tuổi ở Nhật Bản có chung một vấn đề rắc rối, đó là chồng của họ thì các ông chồng sau nhiều năm gắn bó với cái công việc, khi về hưu thì đã gây ra một ảnh hưởng bất thường đối với sức khỏe của người bạn đời của họ, không phải sức khỏe của
đúng
họ mà cho người bạn đời của họ.
Đúng như vậy. Cái đó là cái chuyện ở bên Nhật, chúng ta cũng biết rằng đàn bà Nhật, người Việt Nam mình cứ nói ăn cơm hồi xưa đó thì nói ăn cơm tàu ở Nhật Tây lấy vợ Nhật đó, tại đàn bà Nhật được coi như là chiều chồng nhất thế giới đó, nhưng mà đó là đàn bà thời xưa đó chị Thu Nga. Nhưng mà quả tình bất cho tới bây giờ cái thế hệ mà bây giờ đến cái tuổi về hưu đó thì vẫn là cái chuyện mà các ông chồng về hưu vẫn là một vấn đề lớn cho các bà vợ ở nhà. Mà bây giờ nhiều bà vợ Việt Nam cũng vậy chị Thu Nga ơi, đúng ông chồng rồi về hưu, bà vợ thấy bà vợ vẫn đi làm thì tụi này mới nói là trời ơi sao chị không ở nhà với anh cho vui. Nó bảo các cháu ấy không ông về hưu tôi phải đi làm chứ cả nhà
cũng có quen mấy người giống như vậy. Dạ họ nói là bởi vậy cho nên Mỹ cũng vậy mà Việt cũng vậy, nói cái nhà bếp hồi xưa của tôi bây giờ đó ông cũng vào nhà bếp ông biểu tôi làm cái này cái kia, thành ra bây giờ là tôi phải đi làm để nhường cho ông.
Đúng vậy đó chị Thu Nga ơi, nhất là cái nhà bếp ơi, sao chị nói đúng thế. Đến một cái tuổi nào đó thì quý vị, trước đây nhà bếp là cái giang sơn riêng của phụ nữ, đến lúc về già bây giờ phụ nữ thấy bắt đầu bị lấn chiếm văng ra khỏi cái giang sơn đó. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh không?
Dạ vâng, chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, chào vâng. Ông ạ.
Ông cho biết tên được không ạ?
Dạ được, tên Hiền chị Thanh
dạ,
Thủy
vâng. Dạ xin chào ông Hiền, dạ.
Vâng, chị Anh Thủy, tôi thấy là đời nó là một cái sự thay đổi mà mình đi chọn cái cố định là như là mình về hưu chẳng hạn. Rồi mình sẽ phải, có rất nhiều người mà đã về hưu rồi mà sau khi về hưu một thời gian rồi lại đòi đi làm. Đi làm mà công sở chán rồi, tôi muốn đi về hưu. Thành ra con người ta nó hay thay đổi lắm. Thì theo tôi thì cá nhân tôi không bao giờ tôi về hưu hết trơn. Mấy người bạn là thường trong hãng nó sao ông già sao ông về hưu đi, năm nay cũng 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà tôi bảo tôi trả lời là không, bây giờ làm ở đây ngã gục của hãng thì thôi sẽ không có về hưu. Thành ra với cá nhân tôi thì tôi sẽ không về hưu và làm đi làm cho đến khi nào mà hãng nó không đủ sức khỏe để làm và hãng nó sa thải mình thì thôi, chứ còn hãng vẫn còn nhận và mình còn đủ sức khỏe thì tôi vẫn tiếp tục đi làm.
Dạ.
Vâng. Đó là ý kiến của tôi.
Dạ, cảm ơn ông Hiền rất là nhiều. Và có nhiều người chắc cũng đồng ý với ý kiến đó của chị Thu Nga.
Dạ, vâng,
nhưng
vậy.
Mà có lẽ tại người Việt Nam mình đã vẫn thiếu cái nhìn xa trong tương lai, thiếu cái chuẩn bị trong cái cuộc sống của mình hả chị?
Dạ.
Người Mỹ thì họ có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ. Trong lúc đi làm là họ đã nghĩ đến cái tuổi về hưu. Bắt đầu vào cái tuổi mà ra khỏi đại học vào đi làm một cái là họ nghĩ đến cái về hưu. Thành ra chuẩn bị cho cái lúc về hưu đó vẫn có những công việc khác để làm. Nếu mà họ không đi dù lực đây đó thì bao nhiêu cái chuyện thiện nguyện để làm. Nhưng mà người Việt Nam mình thường thường cứ nghe nói đến làm thì chỉ nghĩ đến làm kiếm tiền thôi, chứ không biết rằng biết bao nhiêu cái nơi, cái chốn có thể thiện nguyện để mà làm được hả chị Thương Nga?
Yeah.
Hay là như chị Thương Nga đó, bây giờ về nếu mà có về hưu trời ơi thì chắc là sẽ viết hết được vào pho sách này đến sách khác, không bao giờ mà hết việc mà làm hả chị?
Dạ vâng, nếu mà thật tình ra thì ai cũng muốn về hưu để mà hưởng nhàn hết. Tuy nhiên có là những người yêu nghề của họ và họ thích hoạt động cho nên là không về hưu, và họ cảm thấy rằng nếu mà về hưu đó thì buồn tẻ lắm. Nhưng mà nếu mà chị Vũ Thanh Thủy hay là Thu Nga mà về hưu thì chắc chắn cũng sẽ có những cái việc làm. Thành ra tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Thu Nga cũng thấy có một cái bản tin mà ông bác sĩ tên là Walter Watson, ông được mọi người gọi trìu mến bằng cha đót đó. Ông làm nghề bác sĩ sản khoa suốt 63 năm và bây giờ không kêu là bác sĩ nữa mà kêu mà cụ Watson ở Georgia đó được xem là vị bác sĩ hành nghề nhiều tuổi nhất thế giới, nghĩa là ông đỡ, nghĩa là ông là bác sĩ sản khoa đó, ông đỡ đẻ cho rất là nhiều nhiều vụ rồi, nhưng mà ông nhất định là ông không về hưu, tại ông về hưu rồi thì ông nhớ cái nghề của ông đó, thành ra tùy theo là chúng ta có cảm thấy là yêu nghề hoặc là chúng ta về hưu, mà chúng ta phải có một cái công việc gì đó thì chúng ta để mà look for, tức là chúng ta có cái việc gì đó mà chúng ta biết rồi đó thì chúng ta về hưu. Chứ nếu mà quý vị tưởng tượng mà quý vị về hưu rồi quý vị đi vô đi ra là coi phim tàu, coi phim đại hàng thì nó rất là buồn, tại một đến một cái độ nào đó thì quý vị sẽ chán và quý vị sẽ muốn đi làm trở lại, phải không chị Thủy?
Vâng, dạ đúng như vậy chị ơi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa tôi tên Nguyễn nè.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Nguyễn.
Dạ thưa tôi thì sau 31 năm làm việc đã tôi cảm thấy mệt mỏi.
Vâng.
Tôi về hưu năm 63 tuổi rưỡi.
Vâng.
Sau khi về hưu rồi đó thì có nhiều vấn đề nó hiện ra lắm. Cái vấn đề đầu tiên đó là cái vấn đề mà bảo hiểm sức khỏe.
Vâng.
Khi mà đi làm thì có bảo hiểm sức khỏe của cho mình, cho vợ và con đẻ của những con thì có con nhỏ có được bảo hiểm sức khỏe nữa.
Vâng.
Nhưng mà khi về hưu rồi đó thì mất cái đó mà mua thì nó rất là mắc tiền.
Vâng.
Thì cái đó là cái mà tôi muốn quý vị nên lưu ý, vấn đề bảo hiểm sức khỏe rất là khó khăn.
Thế là chờ tới 65 tuổi rưỡi hẳn về hưu rồi.
65 tuổi đó thì được cái người cá nhân đó có Medicare.
Vâng.
Nhưng mà cái Medicare không có bao trùm cho người vợ hoặc người con.
Đúng.
Cho nên người vợ người con vẫn phải mua bảo hiểm, mặc bảo hiểm của người già đấy nó có thể lên tới bạc ngàn một tháng.
Vâng.
Và nó cũng chưa không bằng bảo hiểm của cái hãng. Thành ra các bảo hiểm sức khỏe là vấn đề quan trọng nhất.
Vâng.
Sau khi về hưu rồi tôi mới nhận thấy rằng là cái lương hưu không đủ.
Vâng.
Bởi vì dù là quý vị làm bao nhiêu tiền một tháng, 100 ngàn một tháng, 200 ngàn một tháng, nhưng mà khi vừa hưu rồi, cái thời hưu tối đa nó chả có 2 ngàn tháng.
Vâng.
Ừ. Cái lương tối đa 2 ngàn tháng thì nếu mà mình còn tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cổ thiếu thì không đủ đâu, ở đâu lại phải mua bảo hiểm với cả ngàn đồng nữa thì nó rất là eo hẹp, theo hẹp đấy.
Vâng.
Không phải người nào vừa hưu cũng sẽ được hưởng Medicare đâu. Cái đó là rất là ít người và nó cũng rất là mong manh.
Đúng.
Bởi vì có thể Medicare để cho bữa này nó cúp bữa khác, nhiều mong manh lắm. Cái vấn đề thứ ba là về hưu rồi đó thì nó buồn vô cùng.
Đúng.
Nó buồn lắm, mặc dù tôi có nhiều thú vui lắm vẫn, nhưng mà thì giờ nó vẫn còn dư. Thành ra sau khi tôi về hưu năm 2006 thì tới năm 2007 tôi lại phải đi làm lại, tôi kiếm việc bạc thai cho làm, bán thời gian cho làm.
Đúng.
Một ngày tôi chỉ làm 4 tiếng rưỡi thôi.
Vâng,
muốn đi làm từ thứ hai đến thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nhật tôi nghỉ. Thì đi làm như vậy thì nó thoải mái hơn.
Vâng, cái đó cũng là một cách về hưu.
Mình học hỏi được nhiều thứ hơn, có thì giờ học hỏi nhiều thứ hơn. Với lại cái quan trọng nữa là mình có thêm thu nhập cho gia đình, đỡ đồng hay đồng đấy.
Vâng.
Chứ bây giờ thì trung bình người trong cái thống kê của cái sở mà AARP đó, họ nói rằng muốn về hưu năm 65 tuổi đó thì phải có một cái tài sản khoảng 240.000 đô la tiền mặt thì mới cover với cuộc sống của mình được. Chứ nếu mà không thì vô về hưu xong sẽ eo hẹp lắm, khó khăn lắm.
240.000 tức là chia đều ra
đô la.
Sống trong vòng 10 năm cũng chỉ sống được bao nhiêu ông? 10 năm hay 15 năm thì lỡ mình sống
được 30, có 24.000 một năm thôi, đâu có đủ đâu.
Là
bởi vì cái Medicare họ chỉ trả cho mình cái 80%, còn 20% mình vẫn phải trả như thường. Mà 20% nếu vô nhà thương thì trung bình một ngày hết 10.000 đô la một ngày.
Trời ơi,
nằm nhà thương đó, một ngày trung bình hết 10.000 đô la. Mà không kể những cái giải phẫu, giải quyết này kia đó. Thành như vấn đề bảo hiểm sức khỏe là vấn đề quan trọng lắm. Nếu một quý vị nào mà nghĩ rằng là mình có thể cám đáng được chuyện đó thì nên về hưu sớm, mà nếu không thì nên phải suy nghĩ lại. Nếu mà cái tuổi mà về hưu đó mà để được ăn tiền về hưu tối đa đó thì là 70 tuổi. Là bởi vì từ 65 đến 70 mình sẽ được ăn thêm 8% tiền lời.
Vâng, đến tuổi đó không biết là mình sẽ còn dùng cái tiền.
Không, nhưng mà mình nghĩ như vậy đó. Như tôi, chia 70 tuổi rồi, tôi vẫn đi làm, tôi vẫn thấy khỏe như thường.
Dạ.
Thành ra cái chuyện mà mình một cái mà bốc đồng tức thời như tôi làm 31 năm
xét
sơ nhiều quá, tôi cảm ơn, tôi chán nản lắm, chỉ muốn có một cái giải tỏa đó như thôi.
Nhưng mà
giải tỏa xong mình thấy nó
Nhưng mà ông Nguyễn có nghĩ rằng là tại nhờ ông về hưu vào tuổi 63 rưỡi mà bây giờ ông 70 ông vẫn thanh thản, chứ nếu ông tiếp tục làm tới 70 tuổi thì chắc hẳn không có thanh thản được như bây giờ đâu chị Thư Nga.
Cái đó thì nó có nhiều yếu tố. chẳng hạn như bây giờ nhà tôi trả hết rồi, xe tôi trả hết rồi, thì cái vấn đề tài chính của tôi nó không có eo hẹp như là tôi nghĩ nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều, nhất là nhắc nhở ông về vấn đề y tế. Quý thính giả còn đây trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không tham gia rồi. Mà mặc dù bây giờ cả ba đường dây đều đang đỏ hết và biết quý thính giả chờ rất là lâu, nhưng mà cũng rất tiếc mà. Nhưng mà chẳng ai trả lời vào cái câu hỏi của mình hết là chị Thu Nga. Tức là nếu mà được ước thì quý vị chọn vào lúc nào? Mình bàn về cái vấn đề về hưu thôi, nhưng mà thật ra thưa quý thính giả, nói đến cái chuyện về hưu này đó, là trước hết nếu mà theo cái kiểu của người Mỹ đó, là mình phải muốn về hưu mà sống thoải mái là phải có chuẩn bị trước, phải thanh toán hết tất cả những cái nợ nần, ngay kể cả nhà cửa, hay là nếu mà còn nợ nhà, có nhiều người bán nhà đi chị rồi đi ở mướn hay là ở với con thôi, để mà không có phải lo chuyện nhà cửa, rồi phải tập sống cho thật là đơn giản, vừa với cái túi tiền mà hưu mà của mình sẽ lãnh, rồi cũng như là phải sắp xếp chương trình để mà đi làm thiện nguyện, để mà cho nó không có buồn, thì như vậy sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề kia. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, những người như chị Thu Nga, Vũ Thương Thủy về hưu chắc sẽ còn bận hơn nhiều, bởi vì khi mình về hưu rồi mình sẽ không còn bao giờ được hưởng cái thú vui, được một cái day off nữa, được một cái ngày nghỉ nữa, tại vì ngày nào mình cũng sẽ làm việc gì đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, đúng như vậy. Và chương trình Tình Yêu Và Gia Đình đến đây được xin được tạm ngưng. Và cũng đầu năm mới thì thường thường đó, chúng ta cũng biết rằng năm mới thì người ta hay chúc thọ lắm, chúc tài rồi chúc lộc, nhưng mà chúc thọ nào là sống lâu trăm tuổi, hay là khi mà trong đám cưới thì chúc là bách niên giai lão, tức là cũng già lắm rồi mới chết, hoặc là phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn, hoặc là chúc răng lâu răng ở sống cho đến là răng long đầu bạc, vân vân và vân vân. Trước khi kết thúc chương trình thì Thu Nga xin kính chúc quý vị phú quý xin gửi đến khắp mọi nơi, hết thảy mọi người an khang hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều, và xin cảm ơn tất cả những cái thính giả đã gọi và đóng góp, và chân thành cáo lỗi tất cả những quý vị còn đang ở trên đường dây. Ước mong rằng sang năm mới chị Thu Nga đã chúc hết rồi, thì chị xin chúc thêm một cái là quý vị sẽ có thể khi nào muốn về hưu thì được về hưu, khi nào muốn đi làm thì được tiếp tục đi làm. Làm sao để mà cho sống thấy thoải mái để vui hưởng cuộc đời là đủ rồi. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả cũng chương trình này vào thứ ba tuần sau. Chào chị Thu Nga.
Dạ, xin chào chị.